Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The War of Worldviews: Choosing Connection in a Culture of Separation của Jamie Winship, là một cuốn sách phi hư cấu mang màu sắc cơ đốc giáo, kết hợp giữa hồi ký, trải nghiệm thực tế, suy ngẫm tâm linh và hướng dẫn ứng dụng đời sống. Tác phẩm tập trung vào hai cách nhìn đối lập về thế giới. Một bên là tư duy chia tách dựa trên sợ hãi, tự bảo vệ, kiểm soát và khan hiếm. Bên kia là tư duy kết nối dựa trên tin cậy, tình yêu, sự khiêm nhường và sự hiệp nhất. Từ nền tảng kinh nghiệm của tác giả trong lực lượng thực thi pháp luật và công tác hòa giải xung đột, sách không chỉ bàn về niềm tin tôn giáo, mà còn về cách con người hiểu bản thân, phản ứng với người khác và xử lý căng thẳng trong một xã hội phân cực. Mục đích chính của cuốn sách là giúp người đọc nhận ra các niềm tin ngầm đang dẫn dắt hành vi, rồi học cách sống từ góc nhìn khác, ít phòng thủ hơn, nhiều kết nối hơn và thực tế hơn trong đời sống hàng ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hai thế giới quan đối lập, chia tách và kết nối. Trục tư tưởng chính của cuốn sách là sự đối lập giữa hai thế giới quan. Thế giới quan chia tách nhìn con người và hoàn cảnh qua lăng kính sợ hãi, thiếu thốn, cạnh tranh và nhu cầu kiểm soát. Khi nghĩ theo cách đó, người ta dễ xếp người khác thành mối đe dọa, dễ phản ứng phòng thủ và dễ biến mọi khác biệt thành xung đột. Ngược lại, thế giới quan kết nối nhìn thực tại như một mạng lưới liên đới, trong đó tin cậy, hiện diện và tình yêu có giá trị hơn tự vệ. Jamie Winship cho rằng, nhiều căng thẳng cá nhân và xã hội không chỉ đến từ sự kiện bên ngoài, mà đến từ cách ta đang diễn giải sự kiện đó. Điểm mạnh của khung này là nó giúp người đọc nhìn thấy gốc rễ của hành vi, thay vì chỉ sửa bề mặt. Sách vì thế không dừng ở lời khuyên đạo đức, mà đặt ra một câu hỏi nền tảng hơn, ta đang sống từ mô thức nào? Thứ hai, sợ hãi và bản sắc sai lệch là nguồn gốc của phản ứng phòng thủ. Một chủ đề nổi bật khác là vai trò của bản sắc trong việc hình thành hành vi. Tác giả nhấn mạnh rằng khi con người không biết rõ mình là ai, họ thường sống bằng sợ hãi, và sợ hãi sẽ kéo theo kiểm soát, né tránh hoặc tự khẳng định quá mức. Trong logic của sách, nhiều vấn đề như xung đột quan hệ, nghiện ngập hoặc ám ảnh chứng minh bản thân không chỉ là vấn đề ý chí yếu, mà còn phản ánh một bản sắc bị méo mó. Người mang bản sắc sai lệch thường phải liên tục bảo vệ cái tôi của mình, nên rất khó tiếp nhận sự tha thứ hay thay đổi thật sự. Winship không tiếp cận điều này như một lý thuyết tâm lý khô cứng, mà như một quan sát có tính mục vụ và thực tiễn. Ông cho rằng, việc khám phá bản sắc thật trong đức tin có thể làm giảm nhu cầu phòng thủ, vì khi biết mình thuộc về điều gì, con người không còn phải sống bằng sự tự vệ liên tục. Đây là một điểm làm sách khác với nhiều sách phát triển bản thân thông thường. Thứ ba, câu chuyện đời thực từ cảnh sát, phản gián và hòa giải xung đột. Cuốn sách nổi bật nhờ nền tảng trải nghiệm rất đặc thù của tác giả. Jamie Winship từng làm trong lực lượng cảnh sát và có kinh nghiệm giải quyết xung đột ở các bối cảnh căng thẳng cao. Nên các luận điểm của ông được đặt trên những tình huống thực tế, chứ không chỉ là suy đoán trừu tượng. Những câu chuyện về việc lắng nghe, sự dẫn dắt bất ngờ của Chúa đối diện khủng hoảng và tìm cách tiếp cận con người đang ở phía đối lập, tạo cho cuốn sách một chất liệu ứng dụng rõ rệt. Điều quan trọng ở đây không phải là sự kịch tính của bối cảnh, mà là cách tác giả dùng trải nghiệm đó để chứng minh rằng phản ứng theo bản năng thường làm xung đột kéo dài. Còn thái độ tin cậy và lắng nghe có thể mở ra một khả năng khác. Nhờ vậy, sách vừa có sức nặng của người trong cuộc, vừa có tính thực hành cho người đọc đang đối diện mâu thuẫn trong gia đình, công việc, hội thánh hay xã hội rộng hơn. Thứ tư, từ tự bảo vệ sang tin cậy, vâng theo và tình yêu chủ động. Một tầng ý nghĩa quan trọng của sách là sự chuyển dịch từ tự bảo vệ sang vâng theo sự dẫn dắt của Chúa. Winship mô tả việc nhiều người quen kiểm soát mọi thứ để cảm thấy an toàn, nhưng chính kiểu sống đó lại làm họ bỏ lỡ những lời mời gọi thay đổi của Đức Chúa Trời. Trong khung nhìn của ông, trưởng thành thuộc linh không chỉ là hiểu đúng giáo lý, mà là học cách nhận ra khi nào mình đang chống lại điều mình được mời gọi làm. Sự vâng theo ở đây không mang nghĩa thụ động, mà là một hình thức can đảm, vì nó đòi hỏi buông nhu cầu luôn nắm quyền chủ động. Cuốn sách cũng nhấn mạnh tình yêu chủ động, kể cả với kẻ thù, như một phản đề đối với văn hóa chia rẽ. Đây là điểm rất đáng chú ý, vì tác giả không xem tình yêu như cảm xúc riêng tư, mà như một thực hành có sức làm dịu xung đột. Ý tưởng đó khiến sách mang tính thách thức lẫn thực tế, vì nó buộc người đọc nghĩ lại về tiêu chuẩn thành công trong quan hệ và trong đời sống đức tin. Cuối cùng, ứng dụng cho khủng hoảng văn hóa, hòa giải và đời sống nội tâm. Giá trị của cuốn sách không nằm ở một công thức đơn giản, mà ở khả năng ứng dụng vào nhiều cấp độ khác nhau. Ở cấp độ cá nhân, sách giúp người đọc nhận diện các phản xạ lo âu phòng thủ và nhu cầu kiểm soát đang âm thầm chi phối lựa chọn mỗi ngày. Ở cấp độ quan hệ, nó gợi ý một con đường giảm xung đột bằng cách thay đổi cách nhìn về người đối diện, thay vì chỉ cố thắng tranh luận. Ở cấp độ văn hóa, sách phản biện xu hướng phân cực, gắn nhãn và xem khác biệt như đe dọa. Chính vì thế, đây là một cuốn sách có ích cho người tin Chúa đang tìm sự trưởng thành thuộc linh, cho người quan tâm tới hòa giải xã hội và cho bất kỳ ai muốn hiểu vì sao cùng một thực tại lại có thể được đọc theo hai cách hoàn toàn khác nhau. Điểm nổi bật là sách kết hợp được chiều sâu tâm linh với khả năng đọc hiện thực xã hội nên không bị đóng khung như một cuốn sách khuyên nhủ đạo đức đơn thuần. Kết luận, The War of Worldviews phù hợp nhất với những độc giả muốn hiểu mối liên hệ giữa đức tin, bản sắc, nỗi sợ và xung đột trong đời sống hiện đại. Người đọc quan tâm đến Cơ Đốc giáo thực hành, chữa lành nội tâm, hòa giải quan hệ hoặc phân cực văn hóa sẽ tìm thấy ở đây một khung tư duy khá rõ ràng để tự soi lại mình. Cuốn sách cũng đặc biệt hữu ích cho những ai đã quen đọc sách phát triển bản thân, nhưng thấy các giải pháp thông thường chỉ chạm đến hành vi, chưa chạm đến gốc rễ sâu hơn là cách mình nhìn thế giới và nhìn chính mình. Điều làm sách nổi bật so với nhiều tác phẩm cùng thể loại là sự kết hợp giữa trải nghiệm thực địa rất mạnh của tác giả, khung phân tích về hai thế giới quan và lời kêu gọi sống bằng tình yêu chủ động thay vì phòng thủ. Nó không chỉ nói rằng con người nên bớt xung đột, mà còn giải thích vì sao xung đột cứ lặp lại và con đường thay đổi bắt đầu từ đâu. Với người đọc, muốn một cuốn sách vừa mang tính suy ngẫm, vừa có tính ứng dụng thực tế, đây là một lựa chọn đáng chú ý. Nếu bạn muốn ủng hộ Jamie Winship, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!